Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Trước hết Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật ạ. Và cũng như thường lệ thì trước khi mời ông vào vị trí hot seat thì ông có gì cần thông báo cho quý khán giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn.
Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, trong tháng này chúng tôi nhận được một cái tin gọi là rất là buồn. Sau được tin phu nhân của đại úy Đoàn Lưu, đại đội trưởng tiểu đoàn 16 sư đoàn thuộc khu lục chiến là bà Trần Thị Hương, pháp danh Tâm Hoa, đã qua đời ngày 8 tháng 7 năm 2018 tại Marseille, Pháp, hưởng thọ 72 tuổi. Thì xin thưa quý vị là đại úy Đoàn Lưu này làm đại đội trưởng của tiểu đoàn 16, lúc đó tôi là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 16, nhưng mà cái chỗ quen biết thì khi tôi về làm trưởng đoàn 3 tiểu đoàn 7, được chứng kiến những cái trận đánh mà đại đội trưởng Đoàn Lưu trong thời gian là tiểu đoàn 7. Ông là một đại đội trưởng rất là kiên, rất là can đảm, xử lý mọi tình huống rất là nhanh chóng. Ông có một lần đến thăm tôi, hai vợ chồng ông có một lần đến thăm tôi. Phu nhân của đại Hương là người rất là vui vẻ. Thì được cái tin này, chúng tôi, gia đình chúng tôi rất là xúc động. Thì thay mặt cho ban biên tập Áo Trận Bạc Màu, người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và toàn thể chiến hữu cọp biển tiểu đoàn 16, xin thành thật chia buồn cùng chiến hữu Đoàn Lưu và tam quyến, và cũng xin phép góp tiếng kinh cầu để hương linh bà Trần Thị Hương sớm về cõi Phật. Bây giờ thì thưa Nam Anh, tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Vâng, Nam Anh thì có nhận được một cái email nói về một cháu gái trong cuộc thi đàn dương cầm. Thì cháu có phản ứng như thế nào khi mà thấy lá cờ máu của Cộng sản trên cây đàn? Thì Nam Anh hy vọng là ông cho biết và cùng quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết về việc này được không ạ?
Khi nhận được tin này đó thì chúng tôi có liên lạc với diễn đàn của Võ Bị, thì được cho biết đây là cháu nội của một vị sĩ quan xuất thân của 20 trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng để tìm hiểu và có thể là công bố tên tuổi cháu cũng như là ông nội của cháu trong cái chương trình kỳ tới khi mà chúng tôi có được những tin tức chính xác. Thì trong một cái buổi thi dương cầm tại địa phương, các thí sinh sẽ gồm rất nhiều sắc tộc và nhiều quốc gia. Trong mỗi một quốc gia nào lên trình bày thì sẽ có một cái lá cờ nhỏ của quốc gia đó để trên cái đàn piano. Khi mà ban giám khảo giới thiệu đến một cô bé Á Châu, người nhỏ nhắn và rất lễ thương lên sân khấu, ban giám khảo sẽ hỏi cháu trình bày nhạc gì. Cháu trả lời trình bày nhạc phẩm Lòng Mẹ. Nhưng mà Lòng Mẹ là viết, cháu lại nói bằng tiếng Việt rất là thành sõi. Thành thử ra cả một cái hội trường ngẩn ngơ rồi. Thì cháu mới giải thích cái tên nhạc Lòng Mẹ là như thế nào. Nhưng mà khi lên ngồi trên cái bàn đàn dương cầm á, thì cháu thấy cái lá cờ máu của Việt Cộng. Cháu có yêu cầu với lại ban giám khảo là yêu cầu thay cái lá cờ này. Tại vì cái lá cờ này cháu nói là không phải là lá cờ của quốc gia Việt Nam, mà lá cờ này là cái cờ máu của Cộng sản. Ban giám khảo mới giải thích không, chúng tôi xem trong cái sổ sách và trong cái từ điển thì đây là lá cờ của quốc gia Việt Nam thì cháu nhất định không. Cháu nói cháu thấy ở nhà cháu và các bạn bè của ông nội cháu là thường thường nói về cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, chứ mà cờ này đó là nó gây nhiều tội ác cho dân tộc lắm. Ban giám khảo nhất định xác nhận đây, cái lá cờ này là lá cờ của Việt Nam, nhưng mà cháu không chịu. Cháu là người Mỹ gốc Việt nhưng mà cháu rất tôn trọng cái lá cờ mà ông bà và cha mẹ cháu đã tôn trọng, đó là cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, không phải là cái cờ này. Nếu mà ban tổ chức tiếp tục bắt cháu đàn mà để có cái lá cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng ở trên bàn thì cháu không từ chối. Cuối cùng ban giám khảo đưa ra một cái giải pháp như thế này, tức là bây giờ thì thôi, thì bây giờ không có cái lá cờ của cháu thì bây giờ chúng tôi lấy cái lá cờ của Cộng sản này đi. Thì cháu nói ok, thế như vậy thì cũng được. Vì lúc bây giờ mọi người đã biết cháu là thế hệ của Việt Nam Cộng Hòa và cháu rất là tôn trọng và kính trọng, respect cái lá cờ mà cha ông đã đổ xương máu để gìn giữ nó cho đến bây giờ. Thưa Nam Anh, đó là một cái lý do mình thấy rằng Một cháu nhỏ như vậy, nhưng đã trong tâm khảm cháu đã có một cái gì nói lên cái chính nghĩa của cái lá cờ vàng, lá sọc đỏ, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Vâng, thưa với ông, anh nhớ là cách đây đúng 46 năm vào năm 1972, Nam Anh được biết là tướng trưởng đã phân lại các khu vực trách nhiệm cho hai mũi nhọn của tiến công là dù và thủy quân lục chiến, tái chiếm thị xã Quảng Trị và cổ thành Đinh Công Tráng. Là người có tham dự thì ông có thể cho biết cảm nghĩ của ông về việc này được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì trước khi trả lời Nam Anh về câu hỏi này đó, thì cho tôi được một chút riêng tư trình bày về cảm nghĩ của một người sĩ quan tổng chỉ huy. Có lẽ trong suốt cuộc đời binh nghiệp của chúng tôi đó, cái người mà chúng tôi kính phục và ngưỡng mộ nhất là Trung tướng Nguyễn Đức Thắng khi ông làm tư lệnh quân đoàn 4. Ông xài tổng chỉ huy đúng nghĩa của tổng chỉ huy, có nghĩa là khi mà thủy quân lục chiến xuống vùng 4 chiến thuật thì ông tập hợp tất cả cái chiến đoàn, lúc bây giờ chúng tôi là chiến đoàn tại sân vận động Cần Thơ. Và ông nói như thế này: tôi giao cho chiến đoàn này cái trung đoàn 283 chủ lực tỉnh của Việt Cộng, trong vòng 3 tháng các anh làm thế nào thì làm, phải quét sạch nó. Với cái tinh thần mà tôn trọng binh chủng, ông nói nếu các anh mà binh sĩ mà kỷ luật thì tôi cho ở thành phố, còn không thì tôi bốc ném và quá tầm pháo binh. Ông đã làm đúng theo cái lời của ông nói. Và có một lần một người lính ăn mặc xốc xếch đi giữa đường và quân cảnh báo về cho ông, thì lập tức cả cái tiểu đoàn được lệnh bốc và ông thầy quá tầm pháo binh. Nhưng mà ngó lên trời thì lại thấy cái trực thăng của ông bay ở trên để quan sát. Thì hơn 2 tháng chúng tôi đã tiêu diệt được trung đoàn chủ lực tỉnh của Việt Cộng tại vùng đó. Và ông tập họp tại sân vận động Cần Thơ, ông nói là nhiệm vụ của các chú đến đây là xong, bây giờ tôi trả về Sài Gòn, các chú làm gì thì làm. Đó là một vị tướng mà sai tổng chỉ huy phải sai như vậy, thì chúng tôi với xứng danh là tổng chỉ huy. Trái lại, khi chúng tôi biệt phái ra quân đoàn 1, thì có khi chúng tôi mầy mò trong mưa gần 2 tuần lễ, mưa dầm, không có ngày nào là không mưa hết, đến nỗi chân tay anh em BC lở đất hết. Nhưng mà ông tư lệnh quân đoàn cũng chẳng ngó ngàng gì đến chúng tôi hết. Ông ấy xài chúng tôi như là một đơn vị đi diễu tập vậy, trong lúc các đơn vị chủ lực của ông ta diễn địa thì không đụng đến. Và anh em binh sĩ thủ quân lục chiến, người ta nói rằng mình là con ghẻ mà, người ta xài cho đã đi rồi người ta lại đưa về. Thành thử đó là cái mà chúng tôi bị xài ở quân đoàn 1 như vậy. Và đến bây giờ nói ra chúng tôi vẫn cứ ấm ức là quý vị tướng lãnh ấy, thời đó ở quân đoàn 1 không biết cách sử dụng tổng chỉ huy một cách đứng đắn nhất, làm cho tổng chỉ huy trở thành một thứ lính như là đi đánh thay cho các đơn vị hiện của quý vị đó. Thì đến khi mà tướng trưởng thay cho tướng Lãm làm tư lệnh quân đoàn 1 kiêm tư lệnh vùng 1 chiến thuật, hơn hết tướng trưởng phải thấy rằng cái thủy quân lục chiến nó đặc biệt một cái là chúng tôi được viện trợ thẳng từ Mỹ thông qua cái tổng cục tiếp vận. Do đó cái sự tiếp vận của chúng tôi nó rất là dồi dào, bởi Mỹ đưa trực tiếp đưa xuống. Và cái thứ hai đó, thì trước kia quý vị tham mưu của sư đoàn 1 dưới thời tướng Lãm thì phân chia như thế này, thưa Nam Anh, là nhảy dù lấy quốc lộ 1, từ quốc lộ 1 ra đến biển là thuộc về nhảy dù, và thủy quân lục chiến từ quốc lộ 1 về phía tây là của thủy quân lục chiến chịu trách nhiệm, và cái cổ thành Đinh Công Tráng thì lại giao cho nhảy dù. Cái này một số cấp chỉ huy của chúng tôi hồi đó, bây giờ có nói tôi có hỏi quý vị thì ngay cả tướng Lân ông cũng trả lời rút về chính quyền, ông đến đây chơi mấy ngày tôi hỏi tại sao lại có cái vụ đó thiếu tướng, thì ông tướng Lân ông trả lời như thế này: mấy ông tướng ngày xưa đó, ông nào cũng cấp nhảy dù hết, thành thử các ông muốn dùng cái binh dự để lấy cổ thành Đinh Công Tráng để cho nhảy dù làm, nhưng mà khi tướng trưởng ông ấy ra thay tướng Lãm thì ông thấy rằng nếu mà phối trí thủ quân lục chiến từ biển đi vô cho đến quốc lộ 1 thì nó hợp lý hơn, là vì thủ quân lục chiến chúng tôi có một cái đại đội thủy xa có thể đổ bộ mà chưa một cái đơn vị nào của quân lực Việt Nam Cộng Hòa có hết, có thể chở lính từ ngoài biển đổ bộ vào, xong đó đánh xong mở đầu cầu xong lại rút ra mở lại được. Và cái thứ hai là cái yểm trợ của thủy quân lục chiến đối với thất hạm đội nó rất là dễ dàng và nhanh chóng, tại vì tất cả các binh sĩ ở trên đại thất hạm đội đều là thủy quân lục chiến hết. Thành thì chúng kêu hải pháo yểm trợ 175 ly có ngay lập tức. Và khi mà chúng kêu như vậy đó thì là có OPV, tức là có máy bay quan sát lên để hướng dẫn điện, và chúng tôi làm việc thẳng với lại máy bay quan sát của Mỹ. Nói như vậy là thấy là ông trưởng cũng đã phân chia lại một cách đứng đắn nhất thì nó hợp tình hợp lý. Không phải nói là nhảy dù hay thì quân lục chiến là khác nhau, tại vì hai lối đánh cũng vậy thôi, cũng là nhảy dù, cũng đánh như vậy, và thử quân lục chiến cũng đánh như vậy. Nhưng mà cho nó hợp tình hợp lý thì nên để cho thử quân lục chiến từ biển đánh vào, nó đúng nghĩa với lại chứ thử quân lục chiến hay hơn. Thưa Nam Anh, nói đến đây đó thì đã có một lần rồi tôi đã xin Nam Anh cho anh em chúng tôi vào cái tháng này là cái tháng mà nặng nề nhất của thử quân lục chiến. Ngày 11 tháng 7 năm 1972 đó thì chúng tôi có một trận đổ bộ gọi là khủng khiếp nhất. Anh em hay là đùa là nhảy vào khiêu vũ trong lòng địch, tức là dùng trực thăng cả tiểu đoàn bộ đổ bộ lên vào bộ tư lệnh của trung đoàn của địch. Và trong cái trận đó thì trong một cái chương trình khác chúng tôi sẽ trình bày rõ rệt hơn. Nhưng mà cái trận đó thì cái tổn thất của chúng tôi rất là nặng nề, vừa chết, vừa hy sinh, vừa bị thương khoảng trên dưới 200 người. B-52 tiếp oanh kích liên tục, liên cục, và fighter của Việt Nam, của Mỹ bay không lúc nào và vắng bóng trên cái vùng trời Triệu Phong thời đó. Bây giờ để nhắc lại cái kỷ niệm mà ngày xưa cùng chung tiếng súng, cùng chung chiến hào với các chiến hữu mũ xanh, thì xin Nam Anh có thể cho chúng tôi nghe nhạc phẩm Chiều Trên Phá Tam Giang, thơ của Tô Kiều Ngân và do Trần Đình Thanh phổ nhạc và do Nhật Trường hát với lại Thanh Lan, được không ạ?
Dạ vâng, sau đây thì Nam Anh xin mời quý vị đến với Chiều Trên Phá Tam Giang qua hai tiếng hát của Nhật Trường và Thanh Lan.
Đóng cửa người lao công quét dọn hành lang,
giờ này thành phố chợt bừng lên để rồi tắt nghi sáng.
Ôi Sài Gòn, Sài Gòn giờ giới nghiêm.
Ôi Sài Gòn 11 giờ vắng im.
Ôi em tôi, Sài Gòn không bụi tôi. Trời đang nắng,
em rời thư viện đi dòng chơi, hàng cây viền ngọc thạch lên trôi, nghe đến ngày thi tương lai thúc hối.
Căn phòng nhỏ cao ốc vô danh, rồi nghĩ tới anh, rồi nghĩ tới anh. Trời đang mưa, em đi dưới hàng hiên sướt mướt,
nhìn bóng bóng nước chảy trên hè như đóa hoa nở vội.
Giờ này em vào quán nước quen,
nơi chúng ta thường hẹn,
dù bập bình buông tâm trí trên từng đợt tiếng lao. Thành phố chợt bùng lên,
em dòng lệ bất giác chảy tuôn, nghĩ tới một điều em không rõ,
nghĩ tới một điều em sợ không dám nghĩ, đến một người đi giữa chiến tranh. trời đang mưa. Em đi dưới hàng hiên sướt mướt,
nhìn bóng bóng nước chảy trên hè như đóa hoa nở hồng.
Quán nước quen
nơi chúng ta thơm hẹn,
rồi bập bình buông tâm trí trên từng đợt tiếng lao sao. Giờ này thành phố chợt bùng lên,
em dòng lệ bất giác chảy tuôn, nghĩ tới một điều em không rõ,
nghĩ tới một điều em sợ không dám nghĩ. Đến một người đi giữa chiến tranh,
là ai nghĩ tới anh,
là ai nghĩ tới anh,
nghĩ tới anh. Chiều trên phá tăng giang,
anh sực nhớ em,
nhớ ôi là nhớ, ôi là nhớ.
Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, là khi nghe bản nhạc này đó, những người lính mà không phải nói từ quân lục chiến mà gọi là tất cả những người lính mà chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị đó đều thấy một chút gì đó nhớ và thương lại những hình ảnh mà chúng mình đã trải qua tại mặt trận Quảng Trị. Và không ai mà không nhớ là cái câu mà ngày xưa các người ta hay nói là thương em anh cũng muốn vô, sợ chuông nhà hồ, sợ phá tam gia. Thì nói lên cái lúc mà Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến đóng ở Hương Điền, thì chúng tôi có những buổi chiều về họp ra nhìn cái phá Tam Giang nó mông mênh và trông rất là sợ. Thưa Nam Anh, xin cảm ơn Nam Anh đã cho chúng tôi nhớ lại cái kỷ niệm một thời cầm súng tại phá Tam Giang ngày xưa. Thưa Nam Anh,
thưa với ông thì Nam Anh cũng muốn ông nói về những cái trận đánh ở Quảng Trị, nhưng mà xin hẹn với ông trong cái chương trình kỳ tới. Bây giờ mình quay trở lại tình hình tại Việt Nam. Thì theo Nam Anh nghĩ, sau hơn 43 năm, mãi cho tới bây giờ thì nhân dân trong nước mới vùng dậy xuống đường để mà phản đối Biden về ba đặc khu và một an ninh mạng. Có phải không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, đây là một cái câu hỏi mà chúng tôi cũng muốn được nghe để giải thích cho Nam Anh rõ là tại sao đến bây giờ nhân dân cả nước mới vùng dậy lên như vậy. Qua 43 năm tại hải ngoại đó, có thể nói là chúng ta chưa làm được nhiều việc lắm trong cái công việc mà giải thể hoặc thay thế chế độ cộng sản. Tại vì ở ngoài hải ngoại này, chúng ta không có những cái sức mạnh về chính trị cần thiết để có thể buộc chính phủ Hoa Kỳ hay là nhờ chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ chúng ta trong cái công việc mà giải thể chế độ cộng sản. Thì đúng như ngày xưa nói là mình muốn người giúp thì mình phải giúp mình trước. Do đó với cái tính nhất là đặc biệt với chính chế độ của Tổng thống Trump, anh tự nhiên mà bảo và nhảy vào cứu Việt Nam thì chắc chắn không bao giờ làm. Nhưng mà tuy nhiên nếu mình làm dậy, mình vùng dậy được và mình thấy là thực sự toàn thể dân tộc Việt Nam đứng lên để lật đổ chế độ cộng sản, thì lúc giờ người Mỹ người ta sẽ tiếp tay một cách nào đó và mình sẽ thấy. Để trả lời câu hỏi Nam Anh là tại sao bây giờ nhân chúng mới vùng dậy, thì tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Trong một lần Tiến trên ngồi chung xe để đưa đến Tiến nhà thơ Mai Trung Tĩnh về nơi an nghỉ cuối cùng đó, thì một anh bạn truyền thông tôi, anh có kể chuyện anh ấy về đại diện cho hãng truyền thông để tuyển các sinh viên sang làm sướng ngôn viên và làm biên tập cho đài phát thanh của anh ta. Khi anh ta đến Sài Gòn đó, sau khi được lệnh của Viện Đại học Sài Gòn, anh ta mời sinh viên đến, nhưng mà cảnh sát họ lại chặn không cho vô. Thứ năm anh có biết tại sao cảnh sát lại chặn không cho vô không ạ? Và dạ. Công an nó chứ phải cảnh sát là của mình, công an nó của Việt Cộng, không cho vô, sinh viên vô ạ?
Tại vì cho những người đó, nghĩa là người ta muốn bưng bít thông tin, không muốn những cái thông tin gì mà có hại cho chính quyền mà họ biết được, có phải không ạ?
Nam Anh giả dạy thì cộng sản nó cao quá, không phải. Mà công an nó chặn đường á, là nó bảo là không có thủ tục đầu tiên. tức là phải đưa tiền nó mới cho. Rồi nó bảo là công chỉ có chi cho đại học, thì đại học nó đâu có chỉ có sinh viên thôi, còn chúng tôi với giữ an ninh nếu không mà không cho tiền thì làm sao mà sinh viên đâu được. Nhớ rồi trong đó thì có án mạng làm sao để giải quyết. Rốt cuộc anh bạn tôi nói là phải tổ chức phải chi tiền. Chi tiền xong đó thì sau khi thu thập được sinh viên rồi đó, thì anh bạn tôi mới hỏi những cái sinh viên mà sau khi phỏng vấn rồi để mà có thể làm thủ tục để sang Mỹ để làm sứ ngôn viên hoặc biên tập cho đài phát thanh đó, thì mới hỏi là tại sao không thấy sinh viên mình có hành động như ngày xưa chúng tôi vẫn làm. Thì thưa Nam Anh có biết người sinh viên ở Sài Gòn trả lời làm sao không ạ?
Dạ xin mời anh đi.
Thì người ta trả lời rất là dễ dàng. So với cùng thời kỳ này năm 75 á, thì bây giờ là tốt lắm rồi. Mình đừng có nói chính trị, chính em chết. Cứ việc ăn chơi thoải mái thì chẳng ai động tới mình hết. Anh bạn tôi lắc đầu thở dài. Và một thế hệ, người ta nói là học sinh và sinh viên là thế hệ tương lai của đất nước, mà bây giờ chỉ biết ăn chơi đúng theo cái chính sách ngu dân của Pháp ngày xưa nó dùng, thì bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam là đang dùng để hủ hóa một thế hệ cần thiết phải có sức mạnh để mà xây dựng Tổ quốc thì không có. Rồi đến khi mà anh bạn tôi ra đến Huế, thì Nam Anh có thể đoán ra cái câu trả lời của sinh viên ở Huế như thế nào không ạ?
Dạ thưa, Nam không hiểu, nhưng mà những người ở Huế nó họ vẫn còn nhớ tới những cái sự tàn ác của Cộng sản vào năm Mậu Thân. Thì không biết rằng là những cái mối hận lòng đó những người sinh viên Huế vẫn còn giữ được mãi trong lòng hay không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, nó như thế này là người sinh viên Huế đó không được nghĩ cao được như Nam Anh đâu. Nhưng mà họ nghĩ như này, bây giờ đó ở Huế không còn Tết Mậu Thân nữa, không có đạn ta bắn đi, đạn địch pháo về, chúng tôi yên ổn này để mà hưởng thụ cái cuộc sống thanh bình, thì tại sao lại phải thay đổi? Thì anh bạn tôi cũng bắt đầu chán ngán, và đến khi mà ra Hà Nội cũng như vậy. Thì Nam Anh thử đoán xem mà Hà Nội, người ta sinh viên Hà Nội trả lời anh bạn tôi như thế nào không ạ?
Dạ vâng, sinh viên Hà Nội thì Nam Anh nghĩ rằng trong cái quá trình trước năm 75 đó rất là cực khổ, và bây giờ thì họ mới cảm thấy là thoải mái, được những cái tự do mà hồi trước đó họ không được. Thì có lẽ là họ là cái người mà vui mừng nhất ạ.
Vâng, thưa Nam Anh giải thích như vậy thì Nam Anh đánh giá sinh viên Hà Nội hơi cao, nhưng mà thực sự nó như thế này, và trả lời như này. So với cùng thời kỳ năm 1954 không còn cảnh đấu tố và giết nhau nữa, thì tại sao phải thay đổi? Đó, những cái áo cỏ nhỏ hẹp như vậy đó. Thì anh bạn tôi mới chán ngán trong chuyến xe, anh mới nói là to thấy không? Một thế hệ mà gọi là tương lai của dân tộc mà bây giờ nghĩ như vậy, mình còn mong chờ gì cái chế độ nó thay đổi được. Thì thưa Nam Anh, nhưng bây giờ đó thì Nam Anh đã thấy toàn dân đứng dậy, và theo cái báo cáo của Tòa đại sứ Mỹ đó, thì các lớp trẻ từ 32 tuổi trở xuống, họ đã không còn sợ công an nữa, họ không sợ pháp luật của Cộng sản nữa, mà họ bắt đầu bảo nhau đứng dậy. Nhưng mà trong cái bản báo cáo này đó thì có thiếu một đoạn là không nhắc đến sinh viên học sinh họ đã xuống đường để biểu tình cùng với nhân dân. Và khi mà sinh viên học sinh xuống đường đó thì sẽ kéo theo những tầng lớp phụ huynh học sinh và những thế hệ nối tiếp, những thế hệ trẻ tiếp tục dấn thân vào cái cuộc mà biểu tình hiện tại. Phải nói sở dĩ có những cuộc biểu tình hiện tại như thế này đó, cái lực lượng chính trong cái công cuộc để dân chúng xuống đường biểu tình là truyền thông. Tất cả những cái phương tiện như về truyền thông như phát thanh, truyền hình và các email gửi về trong nước đã giúp cho người dân trong nước biết được cái thực trạng của đất nước Việt Nam như thế nào. Trong cái cuộc biểu tình mà chống ba đặc khu và an ninh mạng của dân tộc, người ta đã nêu lên cái kẻ thù chính của dân tộc bây giờ đó là Trung Cộng. Và khi nói đến Trung Cộng thì nói đến cái chuyện ăn chia giữa nhà cầm quyền Ba Đình và Trung Cộng, nghĩa là cái gì bán được là bán, cái gì kiếm được tiền là kiếm. Họ không còn biết cái gì là Tổ quốc và dân tộc nữa. Nhất là khi mà Nguyễn Phú Trọng lên bắt chước Tập Cận Bình, lấy cái câu mà đả hổ diệt ruồi, diệt tham nhũng, mà chính cái diệt tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng đã hé lộ ra cái thối nát của chế độ. Và Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng chăng sạch gì, bắt các cái bên kia để chia chác tiền bạc cho mình, chứ không phải ông ta nói như là ông ta là một vị tổng bí thư liêm chính đâu. Mà cũng là báo chí bắt đầu khơi, cũng bắt đầu tiết lộ những tin tức về cái tài sản của Nguyễn Phú Trọng. Mình thấy rằng với cái lực lượng mà sinh viên đi học ở nước ngoài về, rồi bây giờ lại sinh viên trong nước cũng đứng dậy nữa, qua cái cuộc biểu tình ba đặc khu và một an ninh mạng, nó rất rầm rộ. Nhưng có một điều mà chúng ta quên, và quý vị sinh viên ở trong nước quên, rằng chúng tôi kêu gọi quý vị hãy đến những cái khu phố mà tàu nó thuê, tàu cộng nó thuê nó ở, giật những cái bản sập của chúng xuống. Tại vì đất nước này là đất nước của người Việt Nam, như Lý Thường Kiệt đã nói, không phải chúng muốn làm gì thì làm, mà những khách, những du khách tàu từ Trung Cộng, từ Bắc Kinh đến thì bắt buộc phải lễ phép với dân tộc mình, không phải nó muốn làm gì nó làm. Mà khi chúng ta làm được như vậy thì chúng ta đã lấy được cái chủ quyền và cái danh dự và cái lòng tự trọng của người Việt Nam trước cái bọn tàu cộng hống hách và tỏ ý khinh miệt người Việt. Thì nhắc lại cái thời kỳ này thì tôi nhớ thời kỳ mà cụ Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh, mặc dù là ông và ông Tưởng Đức Thạch rất là thân nhau, nhưng mà vẫn có đạo luật 10/59 bắt buộc người Hoa phải tuân theo cái luật pháp của Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi nghĩ bây giờ cái luật pháp của Việt Cộng và bao che cho tàu cộng thì duy nhất là người dân Việt Nam phải đứng lên đòi lại danh dự và trả lại mảnh đất của Việt Nam cho chính người Việt Nam. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Sau đây là Nam Anh xin gửi đến câu hỏi chót. Là trước cái tình hình hiện tại thì ông có gửi lời kêu gọi về trong nước không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì chúng tôi muốn các bạn trẻ, sinh viên, học sinh hãy nhớ yêu cầu chế độ Ba Đình phải cho bình đẳng giáo dục. Có nghĩa là mọi người khi đi thi cử chấm bằng khả năng và đạo đức, chứ không phải chấm bằng lý lịch, con đảng, con cái đảng viên hay là các thứ để được ưu tiên. Tức là sinh viên bây giờ phải đòi chế độ Ba Đình, yêu cầu bình đẳng giáo dục. Và trong cái bản tiết lộ mới nhất của Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết rằng họ đã cạo sửa những thành tích của những em học sinh mà không phải đảng viên để ghép tên con cái họ để đi vào các trường đại học danh tiếng như Yale, Harvard. Nhưng mà bây giờ cái âm mưu, cái trò mà lừa dối đó đã bị các cái đại học họ bác, không cho sinh viên Việt Nam vô học nữa. Thì các em sinh viên hãy đứng dậy yêu cầu phải công khai minh bạch hóa các thí sinh được đi du học, bắt họ phải tôn trọng những cái tiêu chuẩn mà các trường đại học Mỹ đã dành cho họ. Cũng may là trong cái kỳ biểu tình chống ba đặc khu và an ninh mạng này đã làm cho nhà cộng sản, nhà cầm quyền Ba Đình không dám tiếp tục ký bất cứ một cái hiệp ước nào với Trung Cộng cả. Nhưng nếu họ có ký thì trước sau cũng bị lộ ra, và trước sức mạnh như vũ bão của dân bây giờ đó, thì tôi nghĩ rằng cứ tiếp tục biểu tình và cứ tiếp tục đòi hỏi những quyền bình đẳng của con người thì một ngày rất là gần nước Việt Nam sẽ có một chế độ mới thay đổi chế độ hiện tại. Và lúc bây giờ thì các em sinh viên không cần phải tranh đấu nữa, mà các em đã có cái quyền được bình đẳng về giáo dục và minh bạch trong các kỳ sát hạch quốc tế. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ cảm ơn ông Trần Quang Duật đã đến với chương trình hôm nay. Nam Anh phải xin chia tay nơi đây. Chúc sức khỏe ông và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Xin chào Nam Anh và tiến sĩ Hồ Văn Diễn, và xin chào quý chiến sĩ và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thành Đối.